chưa bắt được nghị sĩ Campuchia bị truy nã vì chống chính sách biên giới với Việt Nam. Thủ tướng Campuchia ngày 13 tháng 8 ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập với cáo buộc phản quốc vì những lời bình luận ông này đăng lên Facebook chỉ trích thỏa thuận biên giới giữa Phnom Penh với Việt Nam. Thượng nghị sĩ Hong Suk Hao thuộc đảng đối lập Somrangsi bị tố cáo là đã phổ biến trên Facebook các tài liệu xuyên tạc về thỏa thuận biên giới Việt Nam-Campuchia ký hồi năm 1979 nhằm gây hoang mang công luận, gây bất ổn cho quốc gia. Thủ tướng Hun Sen nói,
tôi xin nhân dân Campuchia chớ nên trách cứ chính phủ vì hành động như thế này không thể được dung chấp.
Vẫn theo nhà lãnh đạo hàng đầu Campuchia, hành vi của nghị sĩ Hong Suk Hao là phạm pháp, có thể dẫn tới tội phản quốc. Ông Hun Sen đặt vấn đề.
Nếu xảy ra các cuộc nổi dậy chống Việt Nam xuất phát từ các bình luận của ông Hao trên Facebook và gây ra chiến tranh với nước láng giềng, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Đây là diễn tiến mới nhất trong loạt các vụ tấn công nhắm vào phe đối lập ở Campuchia. Phe đối lập Campuchia đang tìm cách tranh thủ quyền lợi chính trị với các cáo buộc rằng Việt Nam xâm lấn đất của Campuchia. Các nỗ lực của đảng đối lập này đã làm gia tăng căng thẳng với Việt Nam tại đường biên giới trong thời gian gần đây. Cảnh sát Campuchia cho biết nghị sĩ Hun Suk Hao vẫn còn tại đảo, trong khi ông Sambat David, phụ tá của ông Hao, cho đài VOA biết.
Tôi không chắc ông Hao đang ở đâu, nhưng biết rằng ông ta hiện đang ở một nơi an toàn.
Tờ Phnom Penh Post dẫn lời thượng nghị sĩ Tiep Vanol của đảng Somrangsi khẳng định các tin tức ban đầu nói là ông Hao bị bắt là sai sự thật. Phe đối lập chỉ trích rằng dưới ảnh hưởng của Thủ tướng Hun Sen, hệ thống tòa án Campuchia đang áp lực họ phải bỏ qua vấn đề biên giới với Việt Nam. Với việc bỏ tù các nhà hoạt động đối lập bằng các cáo buộc tạo phản liên quan tới một cuộc biểu tình bạo động chống Việt Nam hồi năm ngoái. Ông Hun Sen lên nắm quyền gần 30 năm nay. Theo tường thuật của AP, thì dù Campuchia trên danh nghĩa là một quốc gia dân chủ, nhưng chính quyền của ông Hun Sen bị xem là chính quyền độc tài và khét tiếng về các vụ đàn áp những tiếng nói đối lập. Thủ tướng Campuchia cho biết nghị sĩ Hồ sẽ bị quốc hội tước quyền được miễn tố. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các sứ quán nước ngoài chớ có chứa chấp nghị sĩ Hun Suk Hao hoặc can thiệp vào vụ việc. Chủ tịch đảng đối lập Somrangsi, ông Khor Kwan, tuyên bố.
Ra lệnh bắt nghị sĩ Hao trước khi bỏ quyền được miễn tố của ông ta là một hành động bất hợp pháp.
Tin nói ông Hồ giữ song tịch Pháp và Campuchia. Trang web của tờ Phnom Penh Post cho hay một phát ngôn nhân Đại sứ quán Pháp khẳng định là ông Hồ không trốn tránh tại đây. Phe đối lập Campuchia lâu nay chỉ trích các mối quan hệ thân mật giữa Phnom Penh với Hà Nội và tố cáo chính quyền của Thủ tướng Hun Sen dâng đất cho Việt Nam. Họ cũng tố cáo rằng chính phủ của ông Hun Sen dùng các bản đồ giả trong việc phân ranh với Việt Nam và rằng Hà Nội đã sử dụng các bản đồ khác với bản đồ gốc để bành trướng lãnh thổ, làm gia tăng căng thẳng chính trị. Đáp lại, Thủ tướng Campuchia đã cho phổ biến những tấm bản đồ cổ để phản bác chỉ trích này. Mới ngày hôm qua, ông Hun Sen loan báo là Liên Hiệp Quốc vào tuần tới sẽ cho chính phủ Campuchia mượn thêm một bộ bản đồ kỹ thuật số liên quan tới đường biên giới Việt Nam-Campuchia. Những năm gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tranh cãi lẫn các cuộc tấn công của các nhà lập pháp đối lập và các nhà hoạt động Campuchia trên đường biên giới với Việt Nam. Hà Nội tố cáo là có khoảng 250 nhà hoạt động Campuchia, trong đó có các nhà lập pháp của đảng Somrangsi, hồi cuối tháng 6 đã xâm nhập lãnh thổ Việt Nam bất hợp pháp, rồi tấn công công an và công dân Việt. Sau vụ va chạm tại khu vực biên giới, xuất hiện các thông tin và hình ảnh trên các trang mạng xã hội nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam liên quan đến tình hình bất ổn ở biên giới với Campuchia. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tàu ngầm Việt Nam mới mua, không thực tế. Một nhà nghiên cứu về chiến lược của Đài Loan nhận xét rằng các tàu ngầm Việt Nam vừa mua lại của Nga để tăng cường nội lực giữa căng thẳng Biển Đông leo thang là không thực tế. Tờ Wall China Times ngày 14 tháng 8 dẫn nhận định của nhà phân tích Zhang Qing thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan khuyến cáo rằng Việt Nam nên đo lường giá trị của việc điều động tàu ngầm ra Biển Đông. Theo ông Zhang, trước tiên, Việt Nam nên đối mặt với thực tế chính trị là chiến tranh tàu ngầm là điều không khả dĩ ở Biển Đông, trừ phi bùng nổ một cuộc chiến trên mọi mặt. Kể đến, vẫn theo nhà phân tích này, nếu các tàu ngầm của Việt Nam được điều động để phong tỏa khu vực mà các nước chỉ vận chuyển một lượng nhỏ hàng hóa qua lại mà thôi, thì các tàu ngầm Việt Nam mua về được sử dụng không hiệu quả. Thêm vào đó, chuyên gia này cho rằng, dùng tàu ngầm để ngăn cản hàng hải ở Biển Đông có thể gây phương hại cho lợi ích kinh tế của nhiều nước, làm tăng thêm sự phản kháng chống lại Việt Nam. Đồng thời, việc này còn có thể làm thay đổi cân bằng Biển Đông và làm gia tăng căng thẳng tranh chấp tại khu vực. Trước đây trong tháng, Hải quân Việt Nam vừa tiếp nhận hai tàu ngầm điện diesel lớp Kilo của Nga mang tên 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa. Theo hợp đồng ký với Nga từ năm 2009, hai chiếc nữa tương tự sẽ được chuyển giao vào năm 2016. Giữa những nỗ lực của Việt Nam gây dựng đội tàu ngầm 6 chiếc lớp Kilo để tăng cường khả năng cho Hải quân trước các hành động bành trướng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam bắt giữ gần 1 tấn sừng tê giác và ngà voi. Công an Việt Nam vừa bắt giữ hơn 700 kg sừng tê giác và ngà voi nhập cảng bất hợp pháp, nghi xuất xứ từ Mozambique. AFP hôm nay dẫn truyền thông trong nước cho hay số hàng được giấu trong hai container chứa đá giả cẩm thạch trên tàu vận chuyển hàng quốc tế King Brand, cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Báo Tuổi Trẻ nói trong số này có gần 600 kg ngà voi và trên 140 kg sừng tê giác, và lô hàng lậu này tới Việt Nam qua ngã Malaysia bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện hôm 13 tháng 8. Lô hàng vừa chặn bắt có tổng giá trị khoảng 5 triệu đô la. Trước đó hôm thứ Tư, Việt Nam phát hiện khoảng 100 kg sản phẩm từ động vật hoang dã, nghi là ngà voi và sừng tê giác, đưa lậu vào ngã sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội. Việt Nam lâu nay được xem là một trong những quốc gia có nhiều vi phạm nhất trong lĩnh vực mua bán các động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Một số chiến dịch vận động người Việt chớ nên dùng các sản phẩm từ những động vật quý hiếm chưa tỏ ra hiệu quả. Việc mua bán sừng tê giác bị cấm toàn cầu từ năm 1977. Tuy nhiên, trong những năm này, kỹ nghệ này lại nở rộ, đặc biệt nhờ vào nhu cầu từ Việt Nam và Trung Quốc. Ước tính chỉ còn chừng 5.000 con tê giác đen và khoảng 20.000 con tê giác trắng trên trái đất, đa số ở Nam Phi. Số tê giác bị giết hại trong năm ngoái lên tới mức kỷ lục trên 1.200 con, tức là cao gấp 10 lần số thống kê của năm 2009. Trên thị trường chợ đen, 1 gram sừng tê giác có giá hơn 130 đô la và 1 kg ngà voi trị giá khoảng 2.100 đô la. Philippines hoài nghi kế hoạch xây cơ sở tìm kiếm cứu hộ của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Philippines nêu nghi vấn về ý định Trung Quốc muốn xây các cơ sở tìm kiếm cứu hộ trên các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh dựng lên ở Biển Đông. Truyền thông Philippines hôm nay dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng, ông Peter Paul Gavez, bày tỏ hoài nghi rằng các cơ sở tìm kiếm cứu hộ này cho ai? Chẳng lẽ cho tàu bè của chúng ta vốn đang bị họ đe dọa phá hủy hay sao? Trước đó, Đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa tuyên bố các cơ sở Bắc Kinh định xây trên các đảo nhân tạo là nhằm ủng hộ quyền tự do hàng hải và các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ trong trường hợp xảy ra tai nạn và trong các cuộc nghiên cứu khoa học. Phát ngôn nhân Gavez của Bộ Quốc phòng Philippines tố cáo rằng bất chấp các lời lẽ hứa hẹn thiện chí, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động lấn lướt chủ quyền bất hợp pháp, vì đây vốn dĩ chỉ là các yếu tố quân sự hóa các đảo nhân tạo của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Philippines nhấn mạnh là Trung Quốc nói một đằng, làm một nẻo, và bước tiến hiện nay của Bắc Kinh là bước quân sự hóa, cần phải ngăn chặn, nếu không sẽ có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng sâu hơn, khó lường.